Sau khi tỉnh, Đại Trung có dám ở đó nữa không? Cho nên lén trốn vào, trốn đi, mà chỉ có một nơi có thể ở được là các cái ngôi chùa. Trốn vào hội thiền sư Chí Nhàn ở Hưng Nghiêm, cạo đầu làm sa di. Thì khi chưa thọ giới cụ túc mới theo Chí Nhàn du phương đến Lô Sơn. Và cái thiền sư Chí Nhàn này biết cái ông sa di của mình là một cái người khác thường. Tại vì ngày xưa những cái người mà họ có gì à, cái tướng làm vua hay gì đó là nó cũng khác. Thì một hôm sư Chí Nhàn làm thơ thấy nước chảy ở trên cao xuống như một cái tấm vải, nó chảy, nó treo lưng lửng trời, thì ngài mới xuất khẩu thành thơ: Phủng mây soi đá biết nhập nào, xa tích mới hay xuất xứ cao. Ngày xưa người ta có một cái là hay đoán người qua cái thơ hoặc là qua cái lời nói, người ta gọi là khẩu khí hay là thi khí. Phủng mây soi đá biết nhập nào, xa tích mới hay xuất xứ cao. Mình nghe thì mình cũng thấy được cái phong cách của ông sư này, đúng không ạ? À? Thì khi mà sư Chí Nhàn ngâm hai cái câu này rồi thì lại làm như là ngẫm nghĩ, không có ra hai câu cuối, nhưng mà cố ý để cho cái chú sa di này thổ lộ cái tâm tư để coi cái khí của cái ông này thế nào. Thì cái chú sa di này tức là Đại Trung đó, tiếp liền: Khe suối tài gì ngăn được đứng, trọn về bể cả giấy ba đào. Chúng ta thấy được cái khẩu khí không? Khe suối đâu có ngăn được, trọn về bể cả giấy ba đào. Và Chí Nhàn biết đây không phải là người tầm thường, nhưng mà chỉ có thầm biết thôi. Về sau khi đến ở trong hội Diêm Quang mới thỉnh Đại Trung làm thư ký, còn Hoàng Bá làm thủ tọa. Đó, thì chúng ta đã thấy được cái tương quan của ông vua này với Hoàng Bá rồi. Hai người ở chung chùa, ông thì làm thủ tọa là ngài Hoàng Bá, Đại Trung thì làm thư ký. Một hôm Hoàng Bá đi lễ Phật, Đại Trung thấy hỏi: Chẳng cầu Phật, chẳng cầu Pháp, chẳng cầu Tăng. Đó là cái lời trong nhà thiền, phải không ạ? Vậy thì lễ bái để cầu cái gì? Ngài Hoàng Bá đáp: Chẳng cầu Phật, chẳng cầu Pháp, chẳng cầu Tăng, thường lễ như thế. Mình thấy người xưa cái gì cũng như thị hết, phải không? Không phải vì biết thiền biết đạo mà nó làm rối loạn cái đời sống bình thường. Cho nên lý thì nói chẳng cầu Phật, chẳng cầu Pháp, chẳng cầu Tăng, mà thường lễ như thế, không bỏ các pháp thế gian. Đại Trung bảo: Dùng lễ làm gì? Cái câu hỏi này đúng hay là sai? Tới đây mà vẫn dùng tình thức để hỏi dùng lễ để làm gì? Sai nhiều hay là sai ít? Cho nên ngài Hoàng Bá tắt tay liền. Và cái chú sa di này mới la lên: Thô quá đi. Và ngài Hoàng Bá trả lời: Trong đây còn gì nói thô nói té, tát thêm một cái nữa. Mới hiểu người xưa không rời cái chỗ sống. Đó, hỏi cái gì đáp cái gì, luôn luôn trên cái chỗ đất thật. Cho nên ngài mới nói: Trong đây còn gì nói thô với té, tát thêm một cái nữa cho nhận ra. Nhưng mà cái ông sa di này có nhận ra đâu? Mà nếu nhận ra thì biết ơn, còn không nhận ra thì thế nào? Thì thấy là cái tát đau quá, và thấy cái ông thủ tọa này sao mà thô quá. Nhưng mà mình là phận sa di, đâu có dám nói gì. Không nói mà không tiêu thì thế nào? Thì nhớ hoài. Vì vậy cho nên khi mà Đại Trung sau đó được trở về lên ngôi, tại vì Võ Tông ác quá đi, cho nên quần thần đặt đổ, rồi thì Đại Trung lên ngôi. tức là vua Đường Tuyên Tông. Thì khi mà Hoàng Bá trụ ở trên cái núi đó, rồi sau đó thì ngài tịch, thì vua Đường Tuyên Tông ban cho Hoàng Bá hiệu là Thô Hạnh Sa Môn. Ngày xưa kêu là Quá Thô, cho nên ngày nay vẫn nhớ tới chuyện xưa và kêu là Thô Hạnh Sa Môn, ban cho cái hiệu như vậy. Thì chúng ta tưởng tượng một vị đường đầu hòa thượng với một cái thủy vua ban là Thô Hạnh Sa Môn có được không? Cho nên cái ông tướng quốc Bùi Hưu á, khi nào ông cũng ở kế bên vua, khi mà thấy là ban cho hiệu Thô Hạnh Sa Môn, ông mới tâu với vua, tâu bệ hạ, chính ba cái tác năm xưa đã giúp cho bệ hạ dứt đoạn tam tế, là ba cái bước mà rất là vi tế trên cái người tu, trong cái đường người tu đó. Vậy xin đổi thành đoạn tế. Chúng ta thấy ông tâu rất là khéo, phải không? Nhờ ba cái tác năm xưa đã giúp cho bệ hạ đoạn dứt tam tế, cho nên xin đổi thành đoạn tế. Thì ông này ổng chấp nhận, và từ đó có cái tên Đoạn Tế Thiền Sư ra đời. Đến đây là chúng ta đã xong tiểu sử của ngài Hoàng Bá, đồng thời chấm dứt luôn cái cuốn Luận Tối Thượng Thừa. Tóm lại, sau khi học dài lâu hết cả ba bộ Luận Tối Thượng Thừa, Truyền Tâm Pháp Yếu và Uyển Lăng Lục, chúng ta hội được điều gì? Còn cái gì lại nơi quý huynh đệ? Ngay phút này tất cả đều tâm không, tại vì quên hết rồi, cho nên nó rất là hợp đạo. Thì cũng mong là mình đem cái tâm không này mà mình sống tâm mọi lúc. Vì vậy xin nhắc lại một câu đúng ngay ở trong cái bản luận này: chỉ nên thẳng đó vô tâm thì bản thể tự hiện. Đó, vô tâm như cái phút vừa rồi, trong mọi lúc chỉ nên thẳng đó vô tâm thì bản thể tự hiện, không cần đi kiếm đâu xa. Trong mọi sinh hoạt, kể cả lúc gấp như là vô trì nhật, kể cả lúc bận biệu như là trưởng ban, vẫn với một vô tâm mà làm, thì việc tu không bỏ, việc làm vuông tròn, và cái chỗ sống không bao giờ thiếu vắng. Tuy nhiên, nói như vậy dễ làm hay là khó? Cho nên ngoài cái câu để ghi nhớ đó rồi, quý vị nhớ thêm một câu thứ hai nữa. Đó là: đại xã thì như cây đuốc sáng để ở trước, lại không có mê ngộ. Đó là một những cái câu này ở trong cái bộ luận này. Như khi mình để một cái cây đuốc ở trước thì nó sáng, và với cái ánh sáng đó mình không có bị vấp kẹt chỗ này chỗ kia. Thì đại xã có nghĩa là không phải buông việc lớn mà để lại việc nhỏ, không phải buông việc bên ngoài mà còn giấu nó trong tâm. Đại xã có nghĩa là tiêu chảy đầy đất. Đại xã có nghĩa là mọi cái giấy khởi của tâm đều để cho nó trôi đi. Thì chỉ có cái buông sạch như vậy mới có cái vô tâm. Và có vô tâm thì chân thật nó mới hiện tiền, và mình mới hằng sống chỗ đó. Những cái này nó không hề quá cái tầm tay của mình. Mình rất đáng để nghe ngài quở là vì mình không thiết tha tu hành thôi. Còn nếu mình thiết tha tu hành thì cứ buông, rỗng tâm, và cứ sống với cái hiện tiền. Thì đó là những điều chúng ta đều có thể làm được. Hôm nay mình chấm dứt ngang đây.
Chúng sanh vô biên thể nghiệp.
Phật.